Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày mùng 8 tháng 2 năm Giáp Thìn. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, Canada để có sinh hoạt hàng tuần. Đặc biệt hôm nay mùng 8 tháng 2, theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, chúng ta kỷ niệm ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia. Chúng ta thường gọi là ngài Đức Phật xuất gia. Nhưng mà để cho chúng ta xác định, khi chưa đi tu thì chưa thành Phật. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình đó, ngài đã rời khỏi hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch, đến dòng Anoma để xuất gia tầm đạo. Và sau đó ngài mới thành Phật, và chúng ta gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mấy ngày nay trời cũng ấm áp. Thưa đại chúng, như thầy Đức Tạng mới vừa báo cáo, thầy trò vừa xong chuyến Phật sự bên châu Á 2 tuần trở về tu viện. Thì các thầy trở về thì bị jet lag, tức là bị không ngủ được. Cho nên rồi là các thầy là ngày ngủ đêm thức. Còn Pháp Hòa thì về tới đây buông cái giỏ xuống là thức ngủ giống nhau. Nghĩa là phải làm việc suốt cho đến giờ phút này. Nghĩa là sáng thì mỗi đêm thầy chúng đi ngủ, Pháp Hòa vẫn ngủ, Pháp Hòa không có bị. Nhưng mà quá nhiều việc cho nên rồi về tới đây là đám tang 2-3 đám. Ngày hôm qua rồi phải lo hướng dẫn trên Tây Thiên với một nhóm Phật tử đang tu tập. Không cần biết ngủ mấy giờ mà sáng là 5 giờ rưỡi là phải có mặt trên chánh điện rồi để hướng dẫn. Rồi dưới này mà có người hấp hối là phải chạy xuống rồi đám tang suốt từ khi trở về tới giờ. Đây ngày mai sáng có đám tang tiếp. Rồi ngày hôm qua có một vị đang hấp hối ở bệnh viện Pháp Hòa với mấy thầy đi quê tạng phải chạy xuống. Thành thử ra rồi xong cái khóa tu tới đây cho quý vị thì tuần sau lại tiếp tục bay. Cho nên Phật sự rất là nhiều. Thì chỉ mong là mình có đủ sức khỏe để mình tiếp tục cái công việc mà được giao phó. Nay là mình đi làm công việc được giao phó. Thưa đại chúng, ai cũng biết Đức Phật của chúng ta trước khi ngài được làm Phật, theo mình nói thì bình thường ha, trước khi ngài thành Phật, ngài là một thái tử. Ngài đã là một thái tử ở trong cung vàng điện ngọc, đời sống rất sung sướng. Nhưng sau đó ngài đã chứng kiến 4 cái cảnh, đó là già, bệnh và chết. Già, bệnh, chết là 3 cái tướng mà ngài đã nhận thấy. Và ngài còn xây qua ngài hỏi Sa Nặc là người hầu cận, đây là cái gì? Thì Sa Nặc mới nói: dạ thưa thái tử, đây là người già. Hỏi già là sao? Nó già là bắt đầu răng yếu, chân yếu, mắt mờ, cái gì nó cũng yếu hết trơn. Lúc trẻ nghĩa là cái gì cũng sung mãn, già là cái gì bắt đầu cũng suy yếu. Thì ngài mới hỏi: ủa vậy chỉ có một người này già hay sao? Sa Nặc nói: dạ không, tất cả mọi người trên thế gian này đều phải già, và chính thái tử cũng sẽ già. Ngài đi qua tới ngày bệnh cũng hỏi như thế, người chết cũng hỏi như thế. Như vậy thì cái câu hỏi đó không phải là thái tử mà không biết. Thái tử mà làm sao không biết chuyện đó được? Học 1 biết 10 mà làm sao không biết là trên thế gian này có già, có bệnh, có chết? Rồi không lẽ trong suốt bao nhiêu năm trời ngài sống trong cung điện, ngài không bao giờ bị ho cảm sao? Mà ngài phải hỏi là đây là người gì? Nói là đây là người bệnh. Như vậy cái câu hỏi đó là một cái chuyện gọi là tô đậm lại, như là nhắc nhở chúng ta đừng có quên rằng trên thế gian này có 3 việc mà người đời không ai thích, không ai ưa. Đó là gì? Đó là già, bệnh, chết. Ngày hôm qua trưa sáng là Pháp Hòa vô bệnh viện đại học để hộ niệm cho một em 33 tuổi bị ung thư. Và khi đau quá em chịu hết nổi thì em xin gia đình ba mẹ em cho em đi trước. Cho nên em đã ký giấy để cho bác sĩ chích thuốc cho em đi. Và em nói rằng trước khi em mất em muốn gặp thầy. Cho nên gia đình liên lạc và Pháp Hòa chạy từ ở trên Tây Thiên về. Rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt. Bước vô thì Pháp Hòa vẫn còn nắm tay của em trong suốt cái khoảng thời gian đó, và nói với em những cái lời nhắc nhở. Và em còn rất là trẻ. Và em Pháp Hòa hỏi: con có muốn hỏi gì không? Nó chỉ hỏi hoàng câu thôi: con còn được gặp thầy và mọi người nữa không? Nó gặp chứ. Mình gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống, mình gặp ở đây và tức thì gặp lại. Và quý vị biết là Pháp Hòa đã tiễn em không phải bằng một câu niệm Phật, mà bằng một bài hát: No coming, no going. Không đi đâu cũng không cần tới, không trước cũng không sau, cầm tay nhau, nắm tay nhau, rồi chia tay, bước đi cho thảnh thơi. Đó là một bài tiếng Việt đã dịch lại từ một bài hát tiếng Anh. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me, I release you. Rồi câu kế là gì không? So is too free, because I am in you and you are in me. Bởi vì chúng ta là có nhau rồi từ lâu, bởi vì chúng ta đã có nhau rồi mai sau. Tại vì em còn trẻ cho nên mình không có muốn đọc những cái lời kinh, nó chưa có quen. Và mình đã cho nó bằng một lời kinh, mà kinh này kinh Bát Nhã, không đến không đi. Tại vì cuộc đời này, rồi sáng đây, trước khi lên tụng kinh khai thị cho một ông ở bên Mỹ đang hấp hối, thì Pháp Hòa có nói trong cái lời khai thị cho người lớn: người nào sanh ra đời lớn lên, điều đầu tiên cũng nhận thức rằng cuộc đời là vô thường. Không có cõi đời là cõi tạm. Câu nói đó nó nằm ở ngay cửa miệng của tất cả con người chúng ta. Lúc nào mình cũng nói câu đó. Nhưng thật sự mình có chứng nhận cái tạm của nó không? Hay là đụng tới mình thì mình vẫn ré lên, mình vẫn bực bội phiền não, mặc dù mình vẫn nói đời là cõi tạm. Nhưng mà thật sự mình thấy cái gì cũng thiệt hết. Vì có thiệt cho nên mình luôn luôn bám chặt và không muốn xa rời. Cho nên Thái tử Siddhartha rời hoàng cung, vượt hoàng cung nửa đêm. Ban đêm là tượng trưng cho cái màn tối vô minh mà con người đang chìm đắm trong đó. Thường thường mà muốn làm gì mà mờ ám thì người ta đợi đêm người ta mới làm. Ăn trộm lửa ban đêm, ăn cắp chứ đâu ăn cắp ban ngày. Ý nói là ban đêm đây là tượng trưng cho một cái ban mờ tối, mà chỉ có người tỉnh thức ở trong đêm tối mới vượt tối được. Thì cái này nó giống như Đức Phật dạy, có những người từ tối ra sáng. Đức Phật dạy có bốn dạng người: có những người từ tối ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối, có những người sống trong hoàn cảnh khổ cho nên quyết tâm vượt khổ. Giống như xin phép, giống như là mình nghèo, bây giờ mình quyết tâm mình đi làm, mình dành dụm để mình thoát cái nghèo. Mình không có một cái sở học cho nên mình quyết tâm mình phải dừng hết mọi cái sự đi chơi để ráng đi học. Cũng là hai cái đi, một cái đi chơi, một cái đi học. Và cái đi chơi thì hoàn toàn chỉ là rong ruổi và không có sự tích tụ. Còn đi học nó khác chứ. Cho nên quyết tâm từ tối đi ra sáng. Nhưng mà ngược lại cũng có những người ở trong cái hoàn cảnh tốt mà không biết quý, thì lại từ cái chỗ tốt bước vào chỗ tối. Có tiền không biết giữ, không cho ai thì cũng đã đành đi, thôi ráng giữ để nuôi thân. Đằng này còn phung phí, đã không giúp mà còn phí. Đến một ngày nào đó tiêu tan sự nghiệp, sống trong hoàn cảnh khó khăn khổ đau. Vậy thì đó là từ sáng đi vào tối. Còn chúng ta là những người quyết chí phải từ tối đi ra sáng. Còn nếu giỏi hơn nữa, từ sáng phải ra sáng. Thí dụ mình sanh trong một gia đình có cha mẹ thương yêu, tiền của đầy đủ, nhưng quyết định vẫn phải học hành cho đến nơi đến chốn. Càng ngày cuộc sống mình càng sung mãn hơn, từ cái học cho đến sự nghiệp. Đó là từ sáng đi ra sáng, còn không thì từ tối đi vào tối, tùy theo mình quyết định. Như vậy thì Đức Phật, Thái tử Sĩ Đạt Ta rời hoàng cung ban đêm, đó là một cái điều mà chúng ta quan tâm học hỏi. Tại sao Ngài không đi lúc khác? Ngài phải đi ban đêm, vì cái ban đêm đó là cái chỗ tối tâm của con người. Mà con người mà có tỉnh thức thì mới vượt được tối tâm. Cũng giống như chúng ta vậy. Ngày nay chúng ta tu tập không phải để làm gì đâu, mà để muốn làm một người từ tối đi ra sáng, từ cái chỗ mê mờ đi tới cái chỗ tỉnh thức giác ngộ. Đức Phật làm như vậy, cho nên Ngài cũng muốn mình làm như vậy. Rồi Ngài đã vượt, trong sách gọi là vượt kinh hành. Chữ vượt là gì? Vượt là phải đi qua cho được. Vượt là phải qua được. Thí dụ như bây giờ mình nói vượt bao nhiêu ngàn cây số, tôi phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới được. Thật ra trong cuộc đời này không có cái gì chúng ta làm mà chúng ta không vượt hết á. Phải vượt chút xíu mới làm được. Trời ơi, hai vợ chồng gây hoài à, con cái cuối cùng nó là đứa khổ. Thôi ráng vượt qua cái giận tức của mình, vượt qua cái nóng giận của mình, để mang đến cái bình an hạnh phúc cho con cái. Đức Phật cũng vậy. Ngài đã vượt được cái chìm đắm trong ngũ dục, của tiền tài, của sắc đẹp, của danh vọng, của ăn ngon, của ngủ kỹ. Ngài vượt được những cái bình thường để Ngài đi đến cái phi thường. Đại chúng nhớ cái đó. Cho nên có nhiều người ta nói vậy nè, Đức Phật là người xả phú cầu bần. Nói vậy không có đúng. Tự nhiên xả phú cầu bần là bỏ giàu đi kiếm nghèo. Đạo Phật đâu phải vậy. Nếu mà nói cho đúng là Ngài là người xả phú cầu đạo, chứ tự nhiên cầu bần chi. Phải không? Không có cái chuyện xả phú cầu bần, tức là đang giàu có xả giàu đi kiếm nghèo. Không có make sense. Không có cái meaning, không có ý nghĩa gì hết. Cho nên mình nói lại, Đức Phật là người xả phú cầu đạo. Thì bây giờ đạo đó là gì? Chính là chân lý. Ngài xả tất cả để Ngài tìm cái chân lý. Vậy thì chúng ta có xả không? Không, ở đây nói cái vấn đề không phải là xả của cải. Tại có gì đâu xả. Tháng nào hết tháng đó mà xả gì? Mình đâu phải giàu như Phật đâu. Mình là đi làm đủ ăn thôi mà. Vậy thì, nhưng mà xả của cải dễ, xả cái gì khó? Xả cái tôi nó khó lắm. Xả cái ngã mình khó lắm. Cho nên Đức Phật làm cái hình ảnh là vượt kinh thành, cạo tóc, phải không? Phủi tóc. Thì người ta thường nói tóc là tượng trưng cho phiền não. Thì đại chúng nhớ là Pháp Hòa cũng nhắc cái điều này hoài nha. Nếu nói phiền não của chúng sanh, đâu phải chỉ tóc mới phiền não. Con mắt có phiền não không? Có. Trời ơi, con mắt mà không biết nhìn đàn ta bằng thương yêu coi, nhìn người nào cũng tức, người nào cũng có vấn đề hết á. Mình nhìn mọi người có vấn đề, tôi nghĩ nhỏ nó chuyện này, tôi nghi cái anh kia chuyện kia, hỏi sao vậy? Trời, tôi nhìn tôi biết mà. Vậy con mắt mình có phải phiền não không? Cái lỗ tai của mình có phiền não không? Như vậy nếu nói cho cùng thì đâu phải tóc mới phiền não. Mắt, tai, mũi, miệng mình đầy dẫy phiền não hết. Nhưng tóc là một biểu tượng, vì nó rối. Và nó có thể phủi, còn cái này không được. Không lẽ phiền não móc mắt? Như vậy thì chỉ có một cái phủi được thôi, đó là tóc. Cho nên cạo tóc, phủi tóc là để biểu tượng cho nhiều cái phiền não, là phủi phiền não. Nhà Phật có gọi là phủi hay là cạo. Có cái bài kệ cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Các thầy tu mỗi tháng, mỗi lần cạo tóc, phủi tóc phải đọc bài kệ đó. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Như vậy thì Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt kinh thành trong đêm tối là một biểu tượng. Biểu tượng đó là vượt cái đêm tối dày đặc của vô minh. Phủi tóc, cạo bỏ phiền não. Thay đổi si mê. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. mình phải thay cái lớp đó đi. Con người mình phải thay cái lớp đó, nó mới có cái khác được. Rồi kế đó là gì nữa? Một cái người mà vô úy dũng cảm, dám xả bỏ để đạt được cái mà khó đạt. Cho bây giờ đây chúng ta xả thì cũng có xả, nhưng mà chưa có dám xả láng. Xả còn giữ chút chút. Nhưng mà ở đây không phải nói vấn đề xả của cái phiền não, của cái mà xả đi cái phiền não trong lòng. Cho nên ai cũng nói từ bi hỷ xả, nhưng mà chúng ta xả được bao nhiêu? Chúng ta đã lìa được cái vô minh bóng tối được bao nhiêu? Hay là chúng ta từ bóng tối này chạy sang bóng tối khác? Còn nếu không là vậy nè, Pháp Hòa hay tưởng tượng vậy nè. Có nhiều lúc Pháp Hòa thấy á, con người mình nó tức cười. Ví dụ như mình vừa buông cái này ra ha, cái không bao lâu đâu, chừng 5 phút sau, 10 phút sau mình nhảy vô cái bóng tối đó tiếp. Thì Pháp Hòa tưởng tượng giống như hai căn nhà tối, nó cách nhau một con đường nhỏ. Mình ra khỏi cái nhà tối này, cái mình chạy ra được cái ánh sáng chút xíu à, cái mình mở cửa của cái nhà kế, mình chui vô tiếp. Thì đôi khi Pháp Hòa mình hay bị cái trường hợp là buông này bắt kia, nhưng mà rốt cuộc các xà quần khổ đau giống nhau. Thì Pháp Hòa tưởng tượng giống như là mình từ cái nhà này sang căn nhà kia, mà nó có một khoảng cách. Thì giữa khoảng cách giữa hai căn nhà là có một chút ánh sáng. Thì chúng ta nhảy ra khỏi được cái nhà này, cái có một chút ánh sáng, cái mình mừng quá. Nhưng mình lại không tận hưởng ánh sáng đó, lại mình làm gì? Chạy ra tiếp. Cũng giống như mình á, gọi là gì? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Buông cái này bắt cái kia, mà rốt cuộc có cái nào nó ra hồn gì hết đó. Tại vì có quán chiếu, có tư duy đâu. Đâu có quán chiếu, đâu có tư duy gì đâu. Người ta là đụng vô cái đó rồi người ta gặp nó nữa, ta sợ lắm, ta quán nữa. Nhất là xin phép sám hối đại chúng, nhất là trong cái chuyện tình cảm của thế gian. Chúng ta vừa xong một cái mối tình cảm này, chúng ta chưa đủ định hồn nữa, là chúng ta rơi vào một cái lưới tình khác. Và khi xa vào cái lưới thứ hai thì chúng ta bắt đầu định nghĩa, chắc không đến nổi đâu, chắc kỳ này đỡ hơn. Thì lúc nào cái gì nó cũng mới, nó cũng khác hết trơn á. Đâu chừng tuần lễ một tháng là bắt đầu nó trở lại hết rồi. Thành thử ra thưa đại chúng, đó là một cái ví dụ thôi. Thật ra Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu một sự kiện rất bình thường. Ngài đi trong đêm tối rửa kinh thành, đi đến dòng sông Anoma xuống tóc, đổi lớp áo và trở thành một tu sĩ ẩn tu trong rừng. Nhưng mà ngày nay chúng ta là người học Phật, đệ tử, chúng ta tự thử tìm hiểu cái sự kiện mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu, dùng cái chữ vượt kinh thành. Chúng ta đã vượt có, nhưng mà đôi khi chúng ta vượt không tới. Đó, ví dụ nè, quý vị cũng vượt dữ lắm đó, sáng mới ngủ dậy sớm mới đi chùa Chủ Nhật, chứ lẽ ra giờ này là sleep in. Thật sự Pháp Hòa rất là trân trọng, rất là quý. Có nhiều lúc Pháp Hòa suy nghĩ ha, các vị cư sĩ Phật tử mà nhìn nhiều khi mình thấy các vị lại có một cái tinh tấn dõng mãnh. Thường là chùa làm lễ 10 giờ rưỡi sáng, mà quý vị muốn đi chùa là quý vị thức sớm, rồi lo chuyện nhà chút xíu rồi mới xách giỏ đi chùa, mà đi cái hết nửa ngày đó. Nếu mà chùa mà làm lễ 1-2 giờ đó thì quý vị còn lo cơm nước ăn uống rồi còn đi, mà làm sớm quá phải chạy sớm. Đó là chưa nói những Phật tử về chùa không quả nha. 5 giờ sáng là các vị đã có mặt, mà xin phép 5 giờ sáng nhiều khi mình còn mở mắt chưa ra. Như vậy thấy cái sự vượt được cái khó của cái người cư sĩ. Đây là mình mới nói cái chuyện vượt nhỏ thôi đó. Vượt được cái đam ngủ thôi, vượt được cái đam mê của ăn uống thôi, vượt được cái đam mê của gọi là cái đẹp mà phung phí thôi. Thật ra hoàn toàn không có tội lỗi gì cả. Nếu mình có phải ăn sang mặc đẹp, đó là chuyện của mình. Nhưng có nhiều lúc chúng ta thấy thôi đủ rồi, mình vui nhiêu cũng đủ rồi. Bây giờ nếu nó tính ra là quần áo của mình mặc không hết năm đó, Nó nhiều đến mức độ là mặc không hết đó. Nhưng mà trước kia là mình có khuynh hướng cứ sắm cứ mua mà không bao giờ biết nhìn lại. Bây giờ nhìn lại tủ quần áo quá trời quá đất, mặc không hết, thôi mua chi nữa, để dành tiền làm việc khác. Nó chỉ cần mình thắng được cái đó là mình vượt rồi. Chứ còn nếu có mua cũng chẳng hề tội gì, nhưng tự mình thấy nó có đáng nữa không? Vậy thôi. Cũng giống như là có những cái món hàng người ta cho mình miễn phí, mình cứ hốt vô tội, hốt mà quên người sao luôn. Cái thôi mình nghĩ lại, thôi mình lấy nhiêu đủ xài rồi để cho người khác ta cần ta xài. Ngày nay là bao ni lông phải trả tiền là hết hốt rồi đó. Chứ cái hồi mà mình shopping mà còn cho mình thả vàng lấy bao ni lông đó, mình mua đi chợ mua có một túi mà bảo đảm không có người nào ra, là trong túi không có bao tra dư hết. Thật ra thì mình cứ lấy cái ý là gì, ta free mà, kệ lấy vài cái xài. Nhưng mà lâu ngày thì bắt đầu nó, họ tốn kém quá thì họ bắt đầu phải nghĩ lại cái chuyện phải chặt tiền thôi. Giống như Pháp Hoàng mới nói ha, em mình tin mình còn đỡ nha. Canada mình nói chung á, là phi trường á, là mình chưa có trả những cái chiếc xe đẩy nha. Cho nên nó cố gắng á, xài xong á, đừng có dục tùm lum, chịu khó đẩy rồi cho người ta bớt đi, để người ta bớt việc á. Một ngày nào đó người ta quải quá bắt đầu người ta chặt tiền á. Giống như bên Mỹ, một chiếc xe 5 đồng có chỗ trả tới 10 đô. Mình ký gửi hành lý xong rồi xuống phi trường, tưởng đâu là sẽ lấy hành lý, bỏ tiền vô lấy 10 đô chiếc xe, xong hành lý bị lạc mất. Rốt cuộc đẩy chiếc xe không, tốn 10 đồng. Có nơi 10 đồng, có nơi 8 đồng, có nơi 5 đồng. Canada là đỡ đó. Cho nên nếu như mà mình không biết bảo hộ ha, mình cứ đụng đâu vứt đó đó, thì họ phải mướn người đi gom xe. Mà gom riết thì sao? Họ phải chặt tiền mình thôi. Thật ra cái gì cũng mình, hễ mà mình biết ngay từ đầu thì nó không đến nổi. Còn mình phung phí ngay từ đầu thì đến lúc nhân mình tạo rồi, giờ quả mình phải chịu thôi. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nhắc nhở trong kinh Pháp Cú này. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Đó là câu kinh Pháp Cú thứ 161. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo. Tự mình sanh thì tự mình phải chịu. Giống như cái câu kinh Pháp Cú trước vậy đó. Có cái cô đó, cổ vô chùa, cổ đi tu thời Phật đó nha. Cổ vô cổ tu và được sự đồng thuận của người chồng. Nhưng mà cổ không có biết rằng trong khi mà cổ đi vô tu là cổ đã có thai. Cho nên cổ vô cổ tu đâu dài 3 tháng cái bắt đầu cổ phát hiện cổ có thai. Bây giờ cổ bị hàm oan. Nghĩa là cô này vô đây nhưng mà không được cái sự thanh tịnh. Mà cuối cùng phải đợi tới ngày Ubali. Ngày Ubali để mà ra giúp cho cô giải quyết và mới minh oan được cho cô. Nghĩa là cô có gia đình và cô đã có thai. Vì không biết mình có thai cho nên cùng một lúc đó lại đồng được sự đồng thuận của người nhà đi vô chùa tu. Đó là một cái nỗi oan. Còn giống như là cái vị này, cái câu này, điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, là vị này là một vị tu sĩ được đang đứng rửa mặt, có một người ăn cướp một gói đồ. Thì chạy tới cái chỗ mà ngài đang rửa mặt á, thì nó làm rớt cái túi đó. Thì nó chưa kịp chụp lại thì người ta đã rượt tới nơi rồi. Cho nên nó phải bỏ của chạy lấy người. Thì cái của đó nó rớt ngay cái chỗ cái vị thầy đang đứng rửa mặt. Thì bị người ta tưởng lầm ngài là người ăn cắp, cho nên đè ngài ra đánh tới chết. Thì cái câu chuyện này được đưa lên Đức Phật. Và Đức Phật cũng nói rằng nhiều khi mình thấy trước mắt mình đây là một người thấy thương, nhưng mà tất cả không có cái gì mà nó ngoài cái nhân cái quả cả. Cho nên trong cuộc đời này có đôi lúc á, ai là cái người biết việc mình làm trước? Chỉ có mình thôi. Thí dụ như người ta gặp mình, ta thọc cổ, ta đánh cái chùa, người khác thấy tội quá trời, người này sao tự nhiên đang đứng đây rồi anh làm kỳ vậy. Nhưng mà tại sao cái người kia chịu trận cho người kia đánh? Tại chỉ có người đó mới biết họ có ân oán gì với người kia thôi. Còn kẻ thứ ba bàng quan đâu có biết, thấy tội nghiệp thôi. Nhưng mà tại sao họ chịu để cho người khác hành hạ họ? Vì họ biết cái ân oán giữa hai người. Cho nên chỉ có mình mới biết được cái nhân quả của chính mình. Thì hôm nay nhân cái ngày là Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia, Pháp Hòa nhắc lại một vài điểm. Con người chúng ta ai cũng một lần xuất ly, thoát ly. Nhưng mà cuối cùng mình thoát rồi, mình chạy vòng vòng mình vô lại không? Hay là hoặc là bây giờ mình thoát rồi, mình có giữ vững được cái lập trường mình không? Ví dụ như bây giờ mình là một người đi tu, hay là mình một Phật tử đi, mình quyết tâm mình là một Phật tử, quy y Tam Bảo, thọ năm giới, tu tập. Mình đã thoát ly được một cái đời sống thường tình của một con người phàm phu bình thường. Nhưng muốn giữ được cái hạnh nguyện tu hành đó, nó là một quá trình. Chúng ta phải thực tập. Nào là phải phủi tóc, nào là phải thay xiêm y, và phải thực hành cái chuyện tu tập. Vậy thì phủi tóc là phủi phiền não. Thay cái áo nghĩa là thay đi cái lớp vỏ mà xưa nay mình mang. Mình là ai, mình là gì. Và đồng thời phải quyết chí thực tập cho được những gì mình học, nó mới làm khác đi được chứ. Cho nên Tổ Quy Sơn mới dặn tâm hình dị tục. Cái tâm thức của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác người thế tục. Chẳng hạn như mình nhìn một người xuất gia thì quý vị thấy khác với người tục rồi đó. Giữa cái đầu, cái áo rồi, cái quần, cái y rồi. Nhưng mà có thể cái tâm nó chưa thay đổi. Thì cái này cũng được, nó được mới đổi được cái tướng mà chưa được đổi được cái tâm. Cho nên phải làm sao đổi được cái tâm. Đã có được cái tướng rồi, chỉnh được cái tâm nữa thì tâm tướng nó tương đồng. Cũng giống như cái dáng đó là cái đồng hồ, treo lên thấy cái đồng hồ, nhưng mà thật sự đồng hồ nó không có làm việc. Thật ra cái đồng hồ thì có tướng cái đồng hồ, nhưng mà cái đồng hồ này là đồng hồ chết. Đồng hồ không thể không hư rồi, không làm được, ổn đi. Cho nên trời sống của chúng ta không phải đợi chúng ta đi xuất gia đâu. Đó, ví dụ như bây giờ mình đã xuất gia rồi, có gia đình đó, rồi mình cũng phải làm sao, sống như thế nào để cái cuộc sống xuất gia của mình nó được hoàn chỉnh. Rồi bây giờ mình là người có con, bắt đầu mình có thêm một trách nhiệm nữa, mình sống như thế nào để mình tròn cái bổn phận của một người mẹ, người cha đối với con. Cho nên không phải chỉ có Đức Phật mới xuất ly đi đến một cái đời sống khác, mà chính chúng ta ngồi đây, mỗi người chúng ta đều thoát ly một cái hiện tại, cái trước của mình, để đi đến một cái đời sống khác. Mình từ một người độc thân giờ người có gia đình, từ một người rảnh rang không có cơ sở làm ăn giờ có cơ sở làm ăn thì phải đầu tư thôi. Vậy thì chúng ta là cái người ai cũng đều một lần lăn xả vào cái mà chúng ta muốn. Nhưng mà chúng ta có trung thành với cái mà chúng ta muốn không? Hay là chúng ta lơ lơ, là lến đến, để rồi ngày qua tháng lại nó trở thành vô nghĩa. Như lời Tổ Quy Sơn dạy: nhật nguyệt, nhật vãng nguyệt lai, táp nhiên bạch thủ. Nhật vãng nguyệt lai là gì? Ngày qua tháng lại, thoáng cái bạc đầu. Nhật vãng nguyệt lai, hút táp nhiên bạch thủ, chỉ chút xíu thôi là đầu mình bạc. Ngày nay cỡ như Pháp Hòa, các anh chị nào mà cỡ Pháp Hòa là vẫn thấy tóc đỏ tóc xanh là tại mình bạc quá. Quý vị không thấy Pháp Hòa tóc bạc, chứ nếu mà Pháp Hòa mà để lú lú lên là vẫn thấy bạc như thường. Tới tuổi rồi, tới lúc rồi. Nhưng mà nếu như mà ngày nhật vãng nguyệt lai mà táp nhiên bạch thủ mà nhìn lại thì cũng có mình được cái gì chút chút á, thì cũng còn gì, còn an ủi, giải an ủi, được không? Còn nếu không là giải thất vọng, nhìn lại mình không được gì, thì cái đó là cái chúng ta phải tư duy. Cho nên Đức Phật trải qua một thời gian khổ hạnh 6 năm, cuối cùng Ngài nhìn lại, Ngài đâu, 6 năm khổ hạnh đó không được gì hết, cho nên Ngài quyết định không theo con đường này nữa. Đấy, cái đó cũng là một cái đề tài của chúng ta đó. Đức Phật cũng lẩn quẩn cả 6 năm rồi. Cuối cùng Ngài phát hiện ra rằng 6 năm đó Ngài chưa đạt được gì như mong muốn. Còn mình giờ 60 năm rồi mà sao không nhìn lại. Vậy mà lâu lâu cái tổ chức nghe 50 năm nhìn lại, 40 năm nhìn lại, mà nhìn gì đâu không. Nhìn ai không, không nhìn lại mình. Cái đó cũng là một cái chuyện chúng ta phải để ý và quan tâm và tư duy rồi khám phá. Thiền là vậy mà. Thiền là gì? Là người đủ khả năng tìm ra những đề mục để quán chiếu trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta. Cái gì cũng trở thành đề mục để quán chiếu cả. Cho nên người mà có quán chiếu rồi á, thì bất cứ âm thanh nào cũng trở thành ra diệu âm, quán thế âm, là phạm âm, hải triều âm. Quý vị nhớ không? Năm âm mà trong Phẩm Phổ Môn nói. Phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Rồi cuối cùng tất cả những cái âm thanh trong cuộc đời, nếu có tư duy, có quán chiếu, thì âm thanh nào nó cũng trở thành là âm thanh của tuyệt tác. Vậy thì chúng ta cũng vậy thôi. Trong cuộc đời này, dù vui, dù buồn, dù khổ, dù thành đạt, dù thất bại, nó đều là những đề tài đáng cho chúng ta phải nhìn lại, học hỏi. Cho nên Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh, cuối cùng Ngài nhìn lại, Ngài thấy Ngài không được gì, nhưng không hề không có giá trị. 6 năm đó để xác định những gì mà mình muốn làm, cuối cùng mình phát hiện đó nó đâu được như mình nghĩ, thì bắt đầu phải tìm một hướng đi mới. Chúng ta cũng có khoảng thời gian 6 năm nhân vài lần. Nhưng mà rồi nhìn thì có nhìn, nhìn lại thì có nhìn lại, nhưng mà xong rồi quay lưng đi tiếp. Nhìn lại mà không tìm ra được gì cả. Và cái đó là Pháp Hòa muốn khơi thêm, để chúng ta có thêm một đề tài về cuộc đời và cái sự kiện Đức Phật đi tu, để rồi chúng ta có được một vài chuyện trong cuộc đời của mình để khai thác, để tư duy làm sao để chúng ta đến cái chỗ một sáng sao mai vừa mọc đạo lớn viên thành. Chỉ cần một ngày đó mình mở mắt ra, mình tỉnh thức và giác ngộ, đạo lớn viên thành, con đường lớn mình đã đạt được rồi. Đó là con đường của tự tại, của thông dong, và thành tựu được những cái gì mình ước mong, để bắt đầu làm cái công cuộc giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà trước hết mình phải tự độ. Mình muốn độ tha thì phải tự độ. Tự độ rồi mới độ tha. Còn không nữa thì làm theo Bồ Tát Hạnh ha. Vừa tu vừa độ, vừa thực hành cái này, vừa chia sẻ với người khác, để rồi sao đến cái chỗ mình và người cùng giác ngộ, tới chỗ viên mãn. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng một cuối tuần an lạc. Bữa nay mùng 8, tuần sau rằm, nhớ ăn chay. Và tuần sau là kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn. Tuần này là Đức Phật xuất gia, tuần sau là Đức Phật Niết Bàn, rằm tháng 2. Thật ra thì các ngày lễ này được dồn vô trong cái ngày lễ Phật Đản hết, theo truyền thống của năm truyền. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền đó là chia ra hết các ngày lễ để cho có chuyện để sinh hoạt. Rồi, cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Và xin nhắc lại là khóa tu mùa xuân được bắt đầu từ ngày 29 cho tới ngày 1 tháng 4 năm nay. Hiện nay là mình đã có hơn 300 người ghi danh. Lẽ ra là mình đóng sổ lúc 300 người rồi, nhưng mà có một vài vị đã mua vé mà gửi không thành công, cho nên mình cũng tiếp tục nhận một vài vị sau. Điều thứ hai là năm nay đặc biệt năm nay, từ 22 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 sẽ có một khóa tu dành riêng cho chư ni. Và theo Pháp Hòa nhận danh sách là đã có 100 vị rồi. Và 100 chư ni sẽ về Edmonton tại tu viện Tây Thiên để có những ngày tu học. Đây là cái cơ hội để cho tất cả các vị nữ cư sĩ được lên học hỏi với chư ni ha, nương tựa bóng từ của quý ngài. Pháp Hòa là người phát tâm tổ chức thôi, cho như mình lo hết chuyện đưa đón, ăn uống cúng dường hết, để cho chư ni yên tâm tu học trong 10 ngày đó. Thì như lời thầy Đức Tạng mời, vị nào có thời gian xin phát tâm phụ vào ban đưa đón để rước quý sư cô, cũng như là khóa tu sắp tới đây mình phải đưa rước gần 300 người. Dạ, thì quý vị nào có khả năng thì xin ghi danh để phụ giúp trong cái ban vận chuyển. Dạ, cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ chúng ta xin chắp tay ha, rồi xả chân qua cung linh. Những vị khác xin mời xuống dùng cơm. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.